This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mừng quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Thính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường được cập nhật bởi nhóm thực hiện gửi đến cho Hoàng Thính để đọc cho quý vị khán giả biết về những cái tin kinh tế thị trường ngày hôm nay sau đây. Vâng, đầu tiên thì Hoàng Tính xin được cập nhật cái tình hình các chỉ số của thị trường chứng khoán ngay trong cái thời điểm này. Thì thưa quý vị, hiện tại thì một cái màu xanh trong tất cả những cái chỉ số mà tính thấy, chỉ trừ có là giá dầu thì hồi nãy nó hơi xuống chút xíu màu đỏ, nhưng giờ cũng lên lại màu xanh. Nhưng mà cái giá vàng thì đang là cái màu đỏ đi xuống, nó cũng đang drop xuống nhiều thưa quý vị. Nói về những cái Dow Jones, S&P 500 hay Nasdaq thì như thế này thưa quý vị. S&P 500 thì tăng 52.09 điểm, đóng ở mức là 5.063 điểm. S&P 500 là như vậy, còn Dow Jones thì thưa quý vị, Dow Jones cũng tăng lên 193. Vừa mới động 193 thì đang còn xuống còn khoảng 176, nhưng mà nó cũng là lên thưa quý vị, đóng ở màu xanh thưa quý vị, đóng ở mức là 38.415 điểm. Còn cái Nasdaq thì thưa quý vị cũng tăng lên 221 điểm, đóng ở mức là 15.671 điểm. Đó là ba cái chỉ số S&P 500, Dow Jones cũng như là Nasdaq. Còn cái dầu thì thưa quý vị, dầu hiện tại thì nó lên 0.20 cent một thùng, đóng ở mức là 82 đồng 10 cent cho một cái thùng dầu thô thưa quý vị. Còn vàng thì nó giảm 8 đồng 10 đó, đóng ở mức là 2.338 thưa quý vị. Nó cứ thay đổi liên tục mình tính thấy là như vậy. Và bây giờ thì bước vào những cái bản tin liên quan đến tài chính và kinh tế, thì quý vị, đầu tiên đó một cái tin rất buồn cho quý vị nào mà đi mua sắm, nên nếu là mình nói là đi shopping đó thưa quý vị, thì xin lỗi quý vị chút xíu nghe. Có người có gõ cửa, không sao, họ đã đi rồi, cho họ thấy tính làng làm tin thưa quý vị. Đó là dành cho những người nào mà thích hang out mà đi mua sắm, thì là có một cái nhà bán lẻ thời trang mà chắc là quý vị cũng rất là yêu thích, đó là nhà bán lẻ thời trang của cái hiệu Express thưa quý vị. Express đến nộp đơn xin khai phá sản sau khi mà liên tục cái tiệm bán lẻ thời trang này gặp rất là nhiều những khó khăn với những cái sai lầm liên tục trong cái việc là kết hợp hàng hóa quần áo thời trang, không khiến cho người mua hàng hào hứng nữa. Đó thì thưa quý vị, nhà bán lẻ thời trang quần áo thương hiệu Express rất là quen thuộc với chúng ta đã nộp đơn lên tòa án phá sản ở Delaware và cho biết là họ cũng có một cái kế hoạch là đóng cửa một số những cửa hàng như là một phần của cái quy trình. Công ty vận hành các cửa hàng Express, các cửa hàng Bonobos và Upwest với sự bảo trợ của công ty, và cho biết là trong một cái thông cáo của cái ngày hôm qua thứ hai 22 tháng 4, rằng là họ có một cái kế hoạch là đóng cửa 95 cái địa điểm của cái cửa hàng Express. Công ty vận hành hơn 500 cái địa điểm ở Hoa Kỳ, và tất cả các địa điểm của Upwest cũng đang ngừng bán hàng ra thưa quý vị. Thế nhưng tất cả những cái kênh trực tuyến bán online của các thương hiệu này cũng sẽ tiếp tục nhận đơn đặt hàng, và tất cả các thương hiệu cũng sẽ thực hiện đơn đặt hàng cũng như là giải quyết cái việc trả lại hàng và đổi thẻ quà tặng cũng như là tín dụng cửa hàng tại cửa hàng bình thường thôi. Công ty cho biết là cái lợi ích của khách hàng liên quan đến cái chương trình Express Insight sẽ không bị ảnh hưởng. Giám đốc điều hành của Global Data là Neil Saundry đã cho biết trong một cái ghi chú trong cái ngày hôm qua rằng với cái việc mà công ty đang phải vật lộn để mà thu hút sự chú ý của người tiêu dùng thì rõ ràng là cái vấn đề phá sản là đích đến không thể tránh khỏi đối với công ty Express là trong một cái thời gian khá dài như vậy. Những cái tai ương của Express không phải là do chính họ tạo ra. Thị trường trang phục thường ngày trang trọng và thông minh dành cho cả nam và nữ cũng đã dịu đi trong những năm gần đây do cái xu hướng làm việc tại nhà ngày càng tăng và cái sự phổ biến của cái thời trang đó. Cái điều này ông nói thêm là cái điều này đã khiến cho Express chắc chắn là đi sai hướng về cái xu hướng, và theo cái quan điểm của chúng tôi thì cái chuỗi này đã nỗ lực quá ít để mà thích ứng nó. Đồng thời thì theo ông Saude này thì cái nhà bán lẻ này đã bị trừng phạt với cái doanh thu kém vì sản phẩm của họ được định giá là quá cao và nhạt nhẽo so với các đối thủ cạnh tranh khác. Ông nói là kết quả là bản thân của thương hiệu Express cũng đã trở nên ít phù hợp hơn với cái người mua hàng. Express cũng đã nhận được 35 triệu Mỹ Kim cái nguồn tài trợ từ những người mà cho vay hiện tại. Và cho biết là họ đã nhận được thư dự định không ràng buộc từ một cái tập đoàn do WHP Global dẫn đầu về cái việc mà bán phần lớn cái cửa hàng cũng như là hoạt động bán lẻ của Express cho họ, thưa quý vị. Đó. Thì như quý vị thấy cái thời buổi kinh tế khó khăn quá, đó, chúng ta cũng đã giảm bớt những cái thói quen, tức là mình đi shop, mình đi ở những cái mô lớn, mô nhỏ rồi đó, hàng hóa thì chỉ cần chúng ta lên online, vì cái mùa đại dịch xong một cái là chúng ta đi đâu hay làm gì nữa ít đi, mà chỉ là tập chú lên online để mình order những cái mặt hàng cần thiết người ta ship về tại nhà mấy năm trước trong cái lúc mà đại dịch, quý vị có nhớ hay không, thì họ lên online họ tìm thì nó đủ kiểu và đủ giá trơn, thượng hoàng hạ cám như quý vị thấy rồi đó, ship một cái nó về tới nhà. Vì vậy những cái thương hiệu thời trang nó cũng dần dần nó cũng chắc là nó cũng sẽ biến mất từ từ vì cái doanh thu nó không đủ bù cho những cái chi phí của cửa hàng, thì hy vọng là cũng sẽ có một cái sách lược nào đó để cho người ta có thể người ta hand out được ở trên online. Nhưng mà cái nguồn thu nhập của những cái công ty nổi tiếng lớn, ví dụ như Express hay hoặc là Century 21 hay hoặc là rất là nhiều những cái mặt hàng mà quý vị yêu thích, thì quý vị cũng sẽ cảm thấy rất là vui khi mà thay vào cái vấn đề mà mình hand out ở cái mall thì mình lên đó cũng đầy đủ, hoặc là nếu mà vào mall thì phải gọi là có những cái mặt hàng rất là đặc sắc hơn nữa, hay hoặc là phải gọi là rất là đặc biệt của những cái hiệu yêu thích, thì chắc chắn là những cái mall nó cũng sẽ sống, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là họ cần phải đầu tư trong cái vấn đề họ làm sao họ bán hàng ở bên ngoài, mà có rất là nhiều người họ rất là muốn, mà giống như kiểu mình nói, tức là tai nghe mắt thấy, hoặc là mình phải rờ rẫm vào cái món hàng mà mình muốn mua thì mình thấy nó đo nó ướm nó có vừa hay không, phải không thưa quý vị? Chứ có rất là nhiều người họ không thích mua xong rồi trả lại, phải không thưa quý vị? Hy vọng và mong lắm thay cái nền kinh tế cũng sẽ trở lại, và những cái mall cũng sẽ từ từ nó sống lại, phải không thưa quý vị? Chứ tối ngày mà ôm computer hoài nó cũng mệt quá hả thưa quý vị ha. Rồi xong cái bản tin đó thì chúng ta quay xa cái thương hiệu nổi tiếng của Hoa Kỳ, đó là cái nổi tiếng thương hiệu xe Tesla, thưa quý vị. Tesla đã tuyên bố là giảm giá mạnh mẽ ở Trung Cộng cũng như là ở Đức ngay sau khi giảm giá ở Hoa Kỳ, khi mà nhà sản xuất xe điện EV, Electronic Vehicle lớn nhất thế giới này đã phải đối mặt với cái doanh số bán hàng sụt giảm, cũng như là cái cạnh tranh nó là ngày càng tăng ở cái thị trường lớn này, rất là nhiều những cái công ty khác, không phải là chỉ có Trung Cộng và Đức không đâu, có rất là nhiều những cái hiệu khác nữa, phải không thưa quý vị? Ấn Độ cũng đã chen chân vô trong cái vấn đề sản xuất xe điện EV, cũng như là Việt Nam, nhưng quý vị thấy rồi đó, phải không? Cái đợt giảm giá mới nhất của Tesla này bổ sung vào một loạt những cái đợt giảm giá mà công ty Tesla đã thực hiện từ đầu năm ngoái, nên mà nhằm cố gắng để họ duy trì cái nhu cầu trước cái sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các sản phẩm xe điện của những cái nhà sản xuất xe hơi truyền thống, và lãi suất cao hơn đã khiến cho cái giá xe hơi ô tô nó tăng cao, mua hàng của nhiều người mua lắm. Thưa quý vị, cái việc giảm giá của Tesla này cũng đã làm giảm cái tỷ suất lợi nhuận của hãng, và cũng đã khiến cho cái cổ phiếu của hãng này nó giảm khoảng 4% trong các phiên giao dịch ngày hôm qua thứ hai. Thưa quý vị, trước khi mà báo cáo thu nhập cái quý đầu tiên được công bố sau cái tiếng chuông vào thứ ba, thì thưa quý vị, Vào hôm chủ nhật này á, thì chủ nhật vừa qua thưa quý vị, thì gã khổng lồ xe điện Tesla này đã giảm giá khởi điểm của 4 cái mẫu xe được bán ở Trung Cộng, cái thị trường nước ngoài lớn nhất của hãng này, giảm xuống 1.932 Mỹ Kim cái Model Y. Đó, thì cái mẫu xe Model Y này được bán chạy nhất của công ty tại nước này và hiện có cái giá khởi điểm thấp nhất từ trước đến nay là chỉ có 34.502 Mỹ Kim mà thôi. Còn tại Đức thì thị trường lớn nhất của Tesla ở châu Âu, giá xe Model 3 đó dẫn động cầu sao cũng giảm khoảng 2.132 Mỹ Kim xuống chỉ còn có 43.707 Mỹ Kim theo như cái trang web chính thức của hãng cho biết là như vậy. Và thưa quý vị, cái việc mà cắt giảm cái giá xe đầu tiên được công bố vào cái thứ sáu tuần vừa qua tại Hoa Kỳ, khi mà Tesla giảm giá 3 trong số 5 cái mẫu xe của mình, thì giá của các Model Y, Model X hay hoặc là Model X cũng đã giảm 2.000 Mỹ Kim trong mỗi chiếc, và trong khi giá của cái Model 3 và cái Cybertruck thì không thay đổi. Quá khi mà nhắc cái Cybertruck này thì tính nghĩ là chắc có lẽ là cũng nay mai cũng có vấn đề nhiều lắm đây. Tại vì tính được biết là trong tuần trước thì Cybertruck cũng đã có một cái recall về những cái trục trặc của cái Cybertruck. Thành thử ra quý vị nào mà có ý định mua Cybertruck thì quý vị hãy xem lại coi như thế nào. Chứ hiện tại Cybertruck nghe nói là cũng có cái recall đó thưa quý vị. Còn cái Cybertruck nó recall như thế nào thì tính cũng sẽ tìm tài liệu để gửi đến cho quý vị những cái bản tin đó ha. Cái việc mà cắt giảm hàng loạt, trở lại cái bản tin này, thì cái việc mà cắt giảm hàng loạt diễn ra trong cái thời điểm khó khăn đối với Tesla này, thì cái cổ phiếu của hãng cũng đã giảm như quý vị biết là khoảng hơn 40% từ đầu năm đến nay, sau khi mà báo cáo cái lượng giao hàng quý giảm lần đầu tiên sau gần 4 năm và cái thông báo cắt giảm việc làm tương đương hơn 10% nhân viên toàn cầu. Thì hôm thứ Bảy tuần trước thì giám đốc điều hành Tesla là ông Elon Musk cũng đã cho biết là ông đã hoãn cái chuyến đi dự kiến tới Ấn Độ với lý do là cái nghĩa vụ rất nặng nề với công ty lắm. Thì thưa quý vị, với những ai mà có muốn mua Tesla ở những năm trước đây thì không biết là bây giờ có còn ý định mua thêm chiếc nữa hay không, bởi vì Tesla đang giảm giá khắp nơi và Tesla lại giống như tính có nói cho quý vị, thì cái chiếc Cybertruck nhìn thấy thì nó khua, nó ngầu lắm, tính cũng đã có gặp rồi ở ngoài đường thưa quý vị đó. Nhưng mà nghe nói là nó cũng có những cái recall trong cái vấn đề cái pedal mà mình đập ga nó không có chịu nhả, cho nên cái chiếc xe nó cứ chạy lẹ thì lẹ thôi quý vị. Nghe nói là như vậy thôi, tính cũng chưa biết cụ thể cái detail của bản tin đó của cái recall như thế nào. Đó, thì nó có một vài những cái recall khác của chiếc Cybertruck nữa. Rồi, xong cái Tesla này thì thưa quý vị, có một cái bản tin thì chúng ta nói về cái hãng trái táo Apple. Apple đã xóa cái WhatsApp của họ rồi. WhatsApp cũng như là Threads khỏi cái kho chứa ứng dụng trong các điện thoại hay hoặc là iPad tại Trung Cộng theo đơn đặt hàng từ phía Bắc Kinh. Thì thưa quý vị, hai cái ứng dụng là WhatsApp cũng như là Threads, T-H-R-E-A-D-S, là những cái ứng dụng cho cái điện thoại có cái tính năng tương tự như là App Messenger của Facebook. Apple cũng đã xóa cái WhatsApp cũng như là cái ứng dụng Threads ra khỏi cái cửa hàng ứng dụng của mình ở Trung Cộng, theo lệnh từ cơ quan giám sát Internet của nước này, với lý do là họ lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia của họ lắm. Thì người phát ngôn của cái hãng trái táo Apple này đã nói với hãng thông tấn CNN trong cái hôm thứ Sáu tuần trước rằng là chúng tôi có cái nghĩa vụ là chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp của các quốc gia nơi mà chúng tôi hoạt động, ngay cả khi mà chúng tôi không có đồng ý nữa. Cơ quan quản lý không gian mạng của phía Trung Quốc đã ra lệnh xóa các ứng dụng này khỏi cửa hàng Trung Cộng dựa trên những cái lo ngại về an ninh quốc gia của họ. Những ứng dụng này vẫn có sẵn để mà tải xuống trên tất cả những cái cửa hàng khác nơi mà chúng tôi xuất hiện, nơi chúng xuất hiện thưa quý vị. Thì những cái ứng dụng này đều thuộc sở hữu của Meta, M-E-T-A, đã bị chặn ở phía Trung Quốc và không được sử dụng rộng rãi, và chúng chỉ có thể được truy cập trong nước bằng cách là sử dụng cái mạng riêng VPN, có thể mã hóa lưu lượng truy cập Internet, cũng như là ngụy trang danh tính trực tuyến của người dùng chẳng hạn. Duncan Clark là chủ tịch của công ty đầu tư tư vấn đầu tư BDA China có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết là cái việc mà Apple loại bỏ những cái ứng dụng thể hiện là một cái khoảng cách xa hơn giữa các vũ trụ công nghệ vốn đã tách biệt trong nước với hơn thế nữa, nó sẽ gây bất tiện cho những người tiêu dùng và cái phía doanh nghiệp ở phía Trung Quốc làm việc với gia đình, với bạn bè hoặc là khách hàng ở nước ngoài chẳng hạn. Đó, không có những cái app này sẽ làm việc được. Ngay cả mà khi họ sử dụng cái VPN, khi mà họ sử dụng cái VPN để mà họ truy cập những cái ứng dụng WhatsApp hiện có, thì những cái ứng dụng này theo cái thời gian nó cũng sẽ trở nên lỗi thời và cần phải cập nhật lên. Thì ông nói là theo cái kiểm tra của CNN thì các ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến khác của phương Tây, bao gồm có X trước đây là Twitter, hay hoặc là Facebook, Instagram hay hoặc Messenger, vẫn có sẵn trên cửa hàng ứng dụng Trung Quốc của hãng Apple, thưa quý vị. Và thông báo của hãng chế tạo công nghệ này được đưa ra trong một cái bối cảnh mà doanh số của iPhone nó sụt giảm tại cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, thưa quý vị. Và theo công ty nghiên cứu thị trường IDC thì doanh số bán điện thoại thông minh của họ thì cũng đã giảm đáng kinh ngạc trong 10% trong cái quý đầu tiên của cái năm nay. Công ty cũng đã mất đà ở Trung Quốc khi mà chủ nghĩa dân tộc cũng như là nền kinh tế khó khăn cũng như là cái sự cạnh tranh gia tăng đã gây tổn hại cho Apple trong vài tháng vừa qua. Và người tiêu dùng ở Trung Quốc từng rất là coi trọng hãng chế táo, tức là cái Apple đó, giờ đây thì đang chuyển sang những cái thương hiệu quốc gia của đất nước này. Bên cạnh cái việc mà trung tâm sản xuất chủ chốt của Trung Quốc vẫn là một cái thị trường quan trọng của hãng trái táo, thì đây là một trong những cái thị trường lớn sau Hoa Kỳ, và công ty vẫn tiếp tục đưa ra những cái chương trình giảm giá trong nước để mà giúp thúc đẩy cái doanh số bán hàng, và còn có rất là nhiều những cái cách để mà họ có thể họ thực hiện, thí dụ như là bán những cái loại iPhone giá rẻ, thưa quý vị. Ăn bán iPhone giá rẻ thì không biết người ta có mua hay không, bởi vì cái thương hiệu Apple là thương hiệu mà rất là nhiều người yêu thích trong cái giới thượng lưu, khi mà cầm một cái hoặc là trung lưu, khi mình cầm một cái điện thoại iPhone, thưa quý vị, iPhone trái táo mà phải là Pro, mà Pro Max, thưa quý vị đó, và phải có giá là cả ngàn đô thì mới được. Thì bây giờ mình cầm một cái iPhone mà chỉ có 200-300 đô thì cảm thấy nó không thể hiện được cái tính cách của mình. Cho nên Apple mà muốn mà thành công hơn nữa thì bảo đảm Apple phải có rất là nhiều những kế hoạch và những cái sáng kiến phải gọi là rất hay, để người tiêu dùng sẽ sẵn sàng chi ra một số tiền lớn, và không phải là chi ra một số tiền lớn cho những khách hàng, hoặc gọi là rất là nhiều những khách hàng phải bỏ tiền ra để mà sử dụng cái Apple. Cái dòng sản phẩm của Apple, thì lúc đó thì Apple mới thành công, phải không, thưa quý vị? Đó cũng là một trong những cái nỗi đau đầu của phía hãng trái táo hiện tại, làm sao để mà cho cái doanh số của mình nó không bị sa sút và tất cả mọi người trên toàn thế giới đều yêu thích cái nhãn hiệu Apple, phải không, thưa quý vị? Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay, được nhóm biên tập của chương trình gửi đến cho Hoàng Tính để truyền tin gửi đến cho quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.